Bấy nay tôi ngày dại vô hồi, sống trong nhà mà mơ xa xôi, bỏ vững bền chạy theo mây trôi. Tôi như cành nho xa cây nho, thật phú cho tôi khi Chúa để tôi đau khổ, nhờ đó mà tôi tỉnh ngộ. Chúa ơi, tôi cảm khen lòng lành Người, tôi kính hôn bàn tay Người, bàn tay hạ hình phạt tôi. Thành công chiến thắng mà không khổ đau nên chăng, chính Người đã nêu gương sáng, cây giá nên gươm vạn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, luôn luôn lúc nào để bắt đầu cho chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình, Linh Mục Vũ Thế Toàn chọn một ca khúc, chọn những dòng nhạc, thánh ca để gửi gắm đến trong tâm tư của Khoảnh Khắc của Tâm Tình với Radio Bồn Xà, và được sự phối hợp đặc biệt của Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và thưa quý vị thính giả, một lần nữa, trước hết, Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Bồn Xà xin được kính gửi lời kính chào cha Toàn. Thưa cha.
Dạ thưa tôi, với gửi lời kính chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình của chúng ta trong lúc này. Bài hát vừa rồi là bài hát Bấy Nay của nhạc sĩ Hùng Lân, được anh Lê Hoàng Hiệp trình bày. Và tôi chọn cái bài này, thưa chị, để nói lên cái giá trị của sự đau khổ ở trong cuộc đời của chúng ta. Nó gần như là một cái huấn trường mà nếu chúng ta không có được tập theo bài bản của cái việc mà luyện tập thì chúng ta sẽ mất đi cái hiệu quả trong cái cuộc sống khi chúng ta ra chiến trường của cuộc đời. Và cái cách thức mà Chúa giúp đỡ chúng ta trưởng thành là để chúng ta đi qua huấn trường của tất cả những cái mình gọi là những kinh nghiệm, qua khổ đau, qua mất mát, những kinh nghiệm mà làm cho chúng ta trở thành những người thất bại. Nhưng mà trong một cái cách nào đó, Ngài giúp cho chúng ta nhận định được mà tất cả những cái yếu tố đó, nó cho mình một cái khoảnh khắc khôn ngoan để nhận thấy rằng là Chúa đang huấn luyện mình. Chúa cho mình đi qua những cái thời gian như vậy để chúng ta trở thành một người kiên dũng hơn và là một người can đảm hơn. Và là một người có một cái hiệu năng để biết thích ứng trong cuộc sống thường ngày của mình. Bài hát này cũng giúp cho chúng ta đi vào trong những cái biến cố đang xảy ra gần nhất tại quê nhà. Và đồng thời thì chúng ta cũng được biết là ở nhà bây giờ với cái lệnh siết quân luật mà có sự tham gia của quân đội để mà bắt buộc dân chúng phải ở đâu thì tại đó, ở trong gia đình của mình và không được bước ra ngoài, và cái sự kiểm soát đi đứng nó chặt chẽ hơn. Những cái đó thì chúng ta thấy cũng có một vài những cái tin tức của chúng ta qua đó chúng ta học hỏi thêm. Rồi thì cuối tuần này thì như chị biết là có lễ của hai vị thánh rất đặc biệt, thưa chị, đó là Thánh Nữ Monica là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo, và Thánh Agostino. Hai vị thánh này có một sự liên hệ rất là mật thiết. Monica là mẹ và Agostino là con. Chưa bao giờ thấy trong lịch sử giáo hội mà hai mẹ con được làm thánh. Ngày hôm trước thì giáo hội nhớ đến người mẹ, thì ngày hôm sau nhớ đến người con. Đấy là một cái món quà rất đặc biệt. Thì chúng ta cũng sẽ có dịp để mà điểm qua, hỏi thêm trong cuộc đời của những vị này nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chúng ta, chúng ta hỏi được gì. Nhưng mà trước tiên là cũng cảm ơn chị là qua một tuần thì chúng ta làm việc mệt nhọc, nhưng mà chúng ta vẫn có khoảnh khắc để ngồi lại để mà chia sẻ trong lúc này, phải không thưa chị?
Dạ, mà nhất là khi mà nghe những bài thánh ca, và đặc biệt trong mỗi chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình thì thưa cha, như là ca khúc vừa rồi cha đã giới thiệu, thì con cảm thấy là rất là an ủi đó thưa cha, bởi vì cho những đồng bào của chúng ta ở Việt Nam nữa, hoặc là ngay ở đây khi mà đối diện với những cái giây phút, những khoảnh khắc mà cảm thấy là khó khăn trong cuộc sống, hoặc là khó khăn trong từng sinh hoạt, phải không thưa cha?
Đúng vậy thì chị.
Và cho nhắc tới Thánh Monica thì đây cũng là bổ mạng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Và thưa cha, vậy thì trước khi cha nói rõ thêm về các thánh, thánh mẹ và thánh con, con nói như vậy thì
hai mẹ con
thì con không biết là về cái tin tức liên quan về COVID thì sao thưa cha, một chút thôi thưa
COVID
cha.
COVID thì chúng ta thấy ở đây chúng ta thì tương đối là cũng có những một vài cái sút bình lặng tạm ổn, một vài các tiểu bang mà cái con số người chích ngừa thấp thì bây giờ cho thấy là cái hậu quả xảy ra là cái số người tử vong và số người đi vào nhà tiêm bây giờ thì bắt đầu nghĩa là trở thành cuộc khủng hoảng và tăng cao. Đó là cái điều không thể chối bỏ được. Và cũng cùng một lúc thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy cơ quan y tế và thực phẩm chính thức công nhận hai cái một số các loại thuốc chủng ngừa trong cái đợt mà vừa qua mà được sử dụng một cách gọi là trong thời gian khẩn thiết đấy, là khẩn thiết đấy, thì chưa có gọi là có một cái sự gọi là chuẩn nhận chính thức, thì ngày hôm nay đã được chuẩn nhận chính thức. Cho nên chúng ta yên chí, thuốc Pfizer và thuốc Moderna là những cái loại dòng thuốc mà chúng ta được trích từ hôm nọ hôm nay, thì chúng ta yên chí là bởi vì đã được kiểm nhận và được chấp thuận của Sở Y tế và Thực phẩm, thì như thế chúng ta không có gọi là đặt cái hoài nghi nghi vấn về những cái loại thuốc này nó có an toàn hay không. Cho nên những anh chị em nào chúng ta mà vẫn còn đang gọi là nghi ngờ thì xin anh chị em chúng ta cố gắng làm một việc bác ái, thì chúng ta cố gắng chích ngừa. Một phần nữa là tại vì nếu mà cái mầm bệnh càng giữ ở trong người lâu đó, hoặc là nó ở trong môi trường đó, thì nó sẽ có một cái khuynh hướng tự nhiên và nó sẽ biến thể. Bởi vì vi trùng cũng có cái cách mà gọi là sinh sôi nảy nở cách kiêng theo tự nhiên của nó. Nó sẽ không dừng tại chỗ, và nếu chúng ta không có giúp nhau để mà tạo một cái miễn dịch cộng đồng thì cái cơ hội rủi ro nó vẫn nằm ở đó. Cái rủi ro ở cái chỗ là cho phép cái môi trường nó được gọi là nảy nở và phát sinh, và mỗi ngày nó trở thành tinh quái hơn, thì những cái đó thì sẽ làm khổ cho nhân loại rất nhiều. Thì đấy là cái mà mình nhìn thấy ở tại đất Mỹ chúng ta đây. Còn ở quê nhà thì ít nhiều chúng ta cũng đều có những gia đình mà có thân nhân còn đang ở quê nhà trong những ngày này, và nhất là thành phố Sài Gòn thì anh chị em đã được cập nhật hóa qua tin tức thường ngày thì đều biết là cái lệnh tiết quân luật mà họ đưa ra là bởi vì cái phương cách mà họ đem họ chống dịch đó, từ hôm nọ hôm nay họ cho là có thiếu hiệu quả. Đối với chúng ta thì cách nhìn chúng ta có thể hiểu theo nhiều góc cạnh khác nhau, thì tôi không muốn bàn đến cái chuyện gọi là nó đúng hay là sai, hay là nó phản tác dụng hay thế nào đó. Mình không có đứng trong cái vị trí để mà mình phê bình, bởi vì là mình cũng không áp dụng được một cái phương thức nào, hoặc là mình cũng không có thể nào có một cái tiếng nói nào để mà làm nghịch lại cái điều mà người ta đang áp dụng. Thế nhưng mà mình chỉ hiểu là cái gì đang diễn tiến ra để chúng ta gọi là hiệp thông với nhau đó, hiệp thông với gia đình chúng ta trong những lúc khốn khó như vậy, để chúng ta hiểu là trong những lúc này người ta phải trải qua những cái giây phút như thế nào. Như chị đã biết đó, thì cái việc phong tỏa bây giờ là đến hồi đầu dự định là đến ngày 15 tháng 8 thì là chấm dứt. Tức là sau khoảng gần 2 tháng thì bây giờ đã được gọi là lại được nối ra thêm. Đó. Và thay vì gọi là dừng ở tại đó thì bây giờ lại bắt đầu trở thành căng thẳng hơn. Không những nới ra là những cái ngày đó nó không còn dừng ở trong ngày 15 tháng 8 mà lại thêm một tháng nữa. Và nó lại căng thẳng hơn trong cái cách mà họ đem họ chống dịch. Thì thiết quân luật đây tức là cho quân đội đến để mà kiểm soát, cho nên việc đi đứng của dân chúng vì thế lại càng hạn chế hơn, và vì thế lại trở thành khó khăn hơn. Thì nhiều khi chúng ta không biết là cái chuyện gì ở bên Việt Nam đang xảy ra để làm sao cho người khác người ta sinh hoạt được. Tôi thì tôi có một số những cái tin tức từ ở nhà, ở trong thân nhân cũng có, mà qua cái cách mà của các anh chị em mà tôi quen biết cũng có, và các thầy các cha trong dòng cũng cho biết một số các tin tức. Thì thưa chị thế này, suốt cái thời kỳ mà gần 2 tháng trời thì hai cái nhóm người mà phải nói là gần như là mình gọi là cơ nhỡ đến cực độ đấy, là những anh chị em mà rời bỏ ở quê, mình gọi là quê quán của mình ở các tỉnh nhỏ đi lên trên thành phố lớn để mà sinh sống. Họ sống nhờ bằng nhiều cách, ví dụ như họ làm công ở trong các bệnh viện để mà giúp đỡ những gia đình chăm sóc người nhà, hay làm công chăm sóc công việc ở trong các gia đình để cho những cái gia đình đó họ có thể buôn bán làm ăn gì đó một cái phương diện nào đó. Những anh chị em đi buôn thúng bán bưng, những anh chị em làm nghề gọi là tự do buôn bán nhặt nhạnh để mà có thể kiếm sống được từng đồng từng cắc một. Họ lây lất ở trong thành phố và họ mướn thành những cái khu nhà trọ để ở rất là chật chội, và nhiều khi đó thì chỉ để đủ chỗ để mà ngả lương vào buổi tối, còn ban ngày là sống hoàn toàn ở ngoài đường. Thì những thành phần đó bây giờ không có được quay trở về lại quê nhà của mình, ở làng xóm của mình, và bị kẹt lại với trong cái môi trường sống đó. Họ là đối tượng bị lây lan và bị dịch, là phải nói rằng là không thể chối cãi được. Đối tượng thứ hai là những anh chị em công nhân, họ cũng cố gắng ở lại thành phố để họ đem họ qua một cái thời kỳ tạm thời chỉ là một vài tuần, và hy vọng họ lại được cái công việc quay trở lại. Nhưng mà chính cái điều kiện không cho phép đó mà họ lúng túng và bị kẹt lại thành phố. Bây giờ công an việc làm không có, thức ăn cũng không. Cho nên là trong suốt thời gian qua đó là chủ điểm thì cái việc mà cứu trợ, cứu đói thì là nhắm đến những thành phần đó là những thành phần ưu tiên. Rồi sau đó thì có những cái gọi là sự mà gọi là tổ chức một cách gọi là đồng điệu. Rồi thì một cái cách nào đó ở trong các giáo xứ và trong các cái hạt tổ chức một cách đồng điệu, phối hợp để mà có thể mang quà đến hoặc là giúp đỡ cho những người nghèo, cơ nhỡ, neo đơn. Rồi những cái mình gọi là siêu thị không đồng để giúp đỡ cho những người mà không có thể nào mà đáng đáng được cái đời sống hàng ngày của họ, họ đến đó với giá trị nhân phẩm của họ, họ cũng vẫn được sự tiếp tế và giúp đỡ. Thì những cái sinh hoạt đó và những cái hoạt động đó đó, thưa chị, là coi như là phải nói là ngừng, tạm ngừng. Và trong cái thời gian qua đó thì họ trải qua một ngày thì cũng cho biết thêm. Thì hiện thời bây giờ đó là nhà chức trách ở tại nhà địa phương đó mà họ đảm nhiệm cái công việc phân phối. Cho nên là mình bây giờ mà có tạo thành những cái bếp cơm tình thương hoặc là cả hạt gạo tình thương chăng nữa thì cũng không có di chuyển đến những cái nơi đó được. Mỗi một gia đình ở trong thành phố Sài Gòn bây giờ đó là qua cái sự phối hợp của làng, của phường, của xã đó, của phường, của quận đó, thì họ sẽ được gọi là gửi một tuần như vậy được hai lần gọi là đi chợ, nhưng mà đi chợ gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Họ đưa cho được một cái tờ giấy ở trong đó được danh, họ kê khai các cái danh mục của các cái thực phẩm là những món hàng mà họ có thể mua, và họ cho thành gọi là những cái gói, họ dùng cái từ gọi là combo, giống như là mình đi vào trong các cái tiệm ăn của mình ở đây mà mình gọi thực đơn mà có cái thực đơn combo đấy chị. Ví dụ như cơm phần gia đình thì là phần A thì là món gì, phần B là những món gì, thì họ cũng có những cái danh mục, ví dụ như combo về thức ăn gồm có thịt, combo về rau, combo về trái cây, combo về cá chẳng hạn như vậy. Thì những cái danh mục như vậy, những cái gói hàng như vậy thì trị giá là bao nhiêu tiền, thì khi mà mình đánh dấu vào đó đó thì họ sẽ có người đến để lấy cái danh mục để mà đặt hàng đó, rồi thì họ đem đến các cái thực phẩm và những cái đồ mà đã được kê khai trong hóa đơn đó, thì dân chúng thì lấy từ đó rồi thì trả tiền cho họ, hoặc là cách này cách khác có thể là online, tức là trên điện toán. Thì đấy là cách thức bây giờ đang sống bây giờ đó chị. Còn thì ở các cái tỉnh thành chung quanh ấy, thì cái vấn đề chống dịch ấy, nó không có gọi là bị khác gọi là quá ư là nghiêm ngặt như ở trong Sài Gòn, nhưng mà cũng gọi là nghiêm ngặt đủ để không có đi lại gọi là tự do. Thì một phần nào thì các cha hoặc là các thầy vẫn có thể gọi là phối hợp với ở cái chỗ địa phương đó, họ cho danh sách và mình có thể mua được gạo hoặc là mình mua được nhu yếu phẩm, mình tạo thành những cái gói để đến tận nơi giúp cho những cái gia đình tạo cơ nhỡ, thì cái đó vẫn còn có cái sự gọi là hoạt động. Nhưng mà trong một cái mức nào đó thôi, trong một cái giới hạn nào đó thôi, và tùy theo từng nơi địa phương một, có thể là ở cái tỉnh này thì nó dễ hơn là cái tỉnh khác, hoặc là nó khó hơn ở cái chỗ là mình được đem đến trực tiếp hay là mình phải giao cho họ để họ làm, thì mình cũng chỉ làm đến thế thôi. Thì đấy là cái tình hình chung là như vậy. Còn ra thì cái việc mà tổn thất đó, tổn vong trong cái kỳ mà đại dịch này đó, thì phải nói rằng là con số rất lớn. Và hiện thời bây giờ cái nơi mà để mà làm hỏa táng cho những thi thể và những người mà bệnh nhân đã qua đời vì Covid ấy, thì cái sức tải bây giờ nó phải nói là quá sức. Ngày xưa thiêu một xác người như vậy là khoảng cất mất khoảng 4 tiếng, thì bây giờ phải mất cái thời gian nó ít đi còn một nửa thôi, và có thể là phải dồn lại cái con số để mà thiêu gần như là 2-3 người chẳng hạn như vậy. Thì cái cách họ làm tôi cũng không rõ, nhưng mà đó là cái cách để mà giải quyết cái vấn đề mà thiêu tất cả những xác chết mà vì cái bệnh nhân của bệnh Covid. Mà đây thì họ cũng đang điều nghiên đến cái vấn đề là cái con số nó quá nhiều, thì họ phải đem chôn tập thể một số những cái mình gọi là những người mà xấu số, hoặc là những người mà mất mà không có thân nhân đấy, thì họ sẽ phải làm cái phương thức đó. Thì đấy là những cái mà tôi nghe được, thì tôi cũng chưa có kiểm chứng được nhiều, nhưng mà đấy là những cách họ đang gọi là tiến hành để mà xem xét. Một cách nào đó thì cái sinh hoạt sẽ bắt đầu trở nên gọi là khó khăn hơn. Một số diện được đi ra ngoài đường có giấy tờ thì thường thường nó là những người mà đi làm việc, là những cái công cơ quan mà được phép đấy, thì người ta dùng một cái từ gọi là một cung mà hai điểm, tức là một cái tuyến đường nó giống như một cái cung dây đấy, cho nó hai điểm bên đây, thì đi từ bên đây qua bên kia, từ cái điểm mà bắt đầu gọi là khởi hành cho đến nơi điểm tới, rồi từ điểm tới quay trở về lại điểm khởi hành, chỉ một chỗ thôi chứ không có đi lang bang. Thì cái đó họ đang áp dụng. Và một số những người mà cần phải được đi trích ngừa, họ là danh sách trích ngừa sắp xếp của phường, của quận đó, thì bây giờ cũng đang bắt đầu tiến hành trở lại. Họ cũng lúng túng lắm, phải nói thẳng là họ chưa có giải quyết được hết tất cả từng trường hợp đâu. Nhưng mà cái vấn đề thiết quân luật thì cho thấy là cái thái độ rất là nghiêm ngặt đối với cái cách mà họ đem họ giải quyết vấn đề. Nhưng mà cái mà mình thấy đau khổ nhất ở chỗ này ở chị là cái dồn nén về tâm lý và cái dồn nén về những cái mà mình phải nói là cái xúc cảm của con người khi một cái sự mất mát mà nó đến thì không biết cách nào mà có thể đối phó mà lường được cái hậu quả sau này. Gần những ngày gần đây nhất là chúng ta thấy cái hình ảnh một người lớn tuổi, một ông lớn tuổi mà ngồi trên xe lăn với một người bà vợ được đẩy đi, mà hai vợ chồng này theo tôi được hiểu đó thì họ nói là những người mà gọi là vô gia cư, và ông thì mất ở trên chiếc xe, và tình trạng bây giờ bà rốt cuộc không biết phản ứng làm sao. Thì cái người mà đến lượng khác đó, những người mà đến lượng khác của ông đó mặc đồ mà gọi là phòng ngừa gọi là dịch bệnh, mặc áo rồi phòng ngừa dịch trông rất là coi như kín. Thì những người đó không phải là người của nhà nước mà là một cái cơ quan từ thiện. Thì ta hỏi đến một lượng khác thì chưa bao giờ thấy cái cảnh một người mất ở trên cái xe mà đang đi bộ hành như vậy. Rồi thì được gọi là gói xác một cách gọi là đơn sơ trong cái tấm da trắng như vậy, rồi thì cuốn cho lên trên xe. Rồi hình ảnh ngã quỵ của người vợ ở đấy thì thấy nói là nó rất xúc động. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó chấn động, nghĩa là cái cảm xúc của mọi người và tất cả những cái mà truyền thông mà người ta có thể gọi là chia sẻ được. Thì tôi đang đặt câu hỏi như thế này với chị. Chỉ có thời gian mới có thể cho ông ta thấy được là những cái sự mà mất mát và những cái đau khổ đó nó dồn nén cho con người như vậy thì khoảng bao lâu nữa. Nên mà nó xảy ra ở Mỹ này rất là khó, mà đây là đã 3 tháng rồi đấy chị, vào tháng thứ 3 rồi đấy. Thì phải nói đây là một cái hy sinh rất lớn cho những người mà đang sống trong cái tình trạng đau khổ. Có những gia đình thì đông con chật hẹp ở trong một cái khoảng không gian rất là bé nhỏ như vậy mà không được bước ra ngoài, suốt ngày chỉ trong một chỗ như vậy, thì chị hiểu là nó tù túng như thế nào đó thưa chị.
Dạ thưa cha, chúng con xin được cùng tất cả mọi người để hiệp thông cầu nguyện cho quê hương của chúng ta, cho trên toàn thế giới, cho sự đau khổ và đồng hành trong những sự giúp đỡ bằng cách này hay cách khác.
Mình hiệp thông trong lời nguyện và mình hiệp thông trong nhiều vị trách khác nhau. Sự đóng góp của anh chị em từ ấm nọ hôm nay ở trong các cộng đồng thì đã được gọi là các cộng đoàn địa phương và tổng kết gửi về ở giáo phận và được chuyển và sẽ được giao chuyển cho hội đồng giám mục ở Việt Nam để mà cứu đỡ cho cái công cuộc mà cứu trợ trong cái dịp này. Thành thử ra chúng ta hy vọng là những cái đóng góp nhỏ nhoi đó, mặc dù là nó đối với chúng ta đây là cả một cái vấn đề mà nó lớn hơn sức chúng ta có thể làm được, nhưng mà những gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta hiệp thông với nhau qua cái cung cách lời nguyện cũng như là cái hành động bác ái của chúng ta. Ở đấy là chúng ta đã nói từ hôm nọ đến nay rồi.
Yeah.
Tôi không biết bây giờ mình còn lại được bao nhiêu phút, thì chắc có lẽ nói qua một chút với hai vị thánh mà cái gì mà chúng ta chúc mừng bổn mạng của các bà mẹ công giáo ở trong giáo phận cũng như tất cả mọi nơi ở trên thế giới. Phải nói là thánh Monica là bổn mạng cho tất cả các bà mẹ người công giáo trên thế giới chứ không phải chỉ tại ở trong giáo phận chúng ta đâu. Thì cuối tuần này thì lễ hai vị thánh này chúng ta hướng về chúng ta tạ ơn Chúa về cuộc sống của hai nhân vật mà chúng ta nói là gây ảnh hưởng rất lớn ở trong cái cuộc sống tu đức và cuộc sống nhân đức của mỗi người chúng ta. Hai tuần sau mình sẽ nối lại để mình nói chuyện về hai vị thánh thì điều đó cũng tốt thôi. Nhân tiện đây cũng thưa với chị là tôi sẽ đi vắng từ ngày thứ tư cái tuần sau đó cho đến cái thứ tư mà tuần đầu của tháng 9, tại vì tôi phải đi giúp cho ở bên Buffalo đó. Tôi sẽ đi vắng hết một cái ngày thứ hai, cho nên là chắc có lẽ là sẽ có một cái chương trình để ráp thế vào đó để cho anh chị em mình ngạc nhiên.
Dạ.
Thế thì trước khi chúng ta dừng ở đây thì một lần nữa chúng ta dâng cái tâm tình cầu nguyện của chúng ta lên Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu tất cả những nỗi lòng của chúng con, thao thức và những cái ao ước của chúng con. Khi chúng con tưởng nhớ đến những người đã qua đời thì COVID cũng như chúng con được hiệp thông với tất cả cuộc sống từng mảnh đời ở tại những nơi mà chúng con quen biết, cách riêng là ở Sài Gòn và ở những nơi bị giãn cách hoặc là bị phong tỏa một cách rất là nghiệt ngã và ngặt nghèo. Thì chúng con xin Chúa cho chúng con được một ơn là nhận ra giá trị đau khổ của từng anh chị em một và nhận ra giá trị đau khổ của chính mình và hiểu được chúng con đang trong cái huấn trường để Chúa dạy cho chúng con trở thành một người có bản năng và có khả năng biết yêu thương và hiểu và ý thức hơn về chính cái cuộc sống và đời sống đức tin của chúng con. Cho anh chị em chúng con, những người đau khổ, được nhận sự giúp đỡ của những bàn tay của những người hảo tâm. Và những người mà mất mát đau khổ, xin Chúa qua ân lành của Chúa xoa dịu đi những nước mắt khổ đau đấy và nâng đỡ tâm hồn họ. Và cách riêng cuối tuần này, chúng con xin Chúa chúc phúc cho tất cả các bà mẹ công giáo, các bà mẹ sống trong tâm tình của một người mẹ đi vào trong đời sống đức tin của những người trong gia đình của mình qua sự cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Nữ Monica. Xin đón nhận tâm tình của chúng con và xin tiếp tục dạy chúng con trở thành môn đệ của Chúa. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Dạ, chúng con rất là cảm ơn cha và xin được gặp lại cha trong kỳ tới, thưa cha.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều lắm. Chúng ta lại hẹn gặp nhau vào thứ hai tuần tới để chúng ta sẽ có dịp đào sâu thêm để sống của Thánh Monica và Thánh Agustino, thưa chị.
Dạ. Và thưa quý vị thính giả, Radio Bonsa vừa gửi đến quý vị chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 84. Và đến đây thì Radio Bonsa thực hiện chương trình vào mỗi tuần vào tối thứ hai và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Xin được tạm ngừng ở nơi đây, kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình vào thứ hai tới kỳ thứ 85, thưa quý vị.
Hôm nay tôi đã sống thật trên đời, ơn nhờ khổ đau mà Kitô sống trong tôi, bỏ mình vác giá, tôi quyết tình theo chân người. Trong trường khổ đau tôi mới tìm được niềm vui. Hôm nay tôi đã sống thật trên đời, ơn nhờ khổ đau mà Kitô sống trong tôi, bỏ mình vác giá, tôi quyết tình theo chân người. Trong trường khổ đau